Xin trân trọng kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và các anh chị đang có mặt trong buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối nay. Chương trình cầu nguyện này mong kết hợp quý ông bà và các anh chị đến bên lòng Chúa xót thương thành một cộng đoàn cầu nguyện để cùng ca ngợi, cảm tạ và cầu nguyện cho chính mình, gia đình mình, những người thân yêu và cho toàn thế giới. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2015. Những ngày cuối cùng của tháng 6, tháng mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong cuộc sống hàng ngày, những thử thách của bệnh tật và đau khổ luôn làm chúng ta lo lắng và mất niềm tin vào Chúa. Chúng ta cũng thường bị cám dỗ đi tìm lời giải đáp ở những việc mê tín dị đoan như tử vi, bói toán. Chính Chúa đang mời gọi mỗi người chúng ta hãy sống phó thác và đặt niềm tin vào Ngài. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin là đấng cố vấn cho chúng con hôm nay và mãi mãi. Chúng con tán tụng vì cuộc sống quá phong phú và biết bao ơn lành mà Ngài đã trao ban cho chúng con. Và để bắt đầu giờ kinh nguyện, xin quý ông bà và các anh chị cùng hát với chúng tôi bài hát Cầu Xin Chúa Thánh Thần. Thưa quý ông bà và các anh chị, điều cao quý nhất của con người không phải là của cải vật chất, là danh vọng, địa vị, mà là tự do. Tự do để đi lại, tự do để hành động mà không bị một thế lực nào khống chế hay kềm kẹp. Thế nên, có tự do là có hạnh phúc, ngược lại là đau khổ và bất hạnh. Con người có thể mất tự do bởi đau ốm bệnh tật. Con người cũng có thể mất tự do bởi những đam mê tội lỗi. Đau ốm bệnh tật giam hãm con người phần xác. Đam mê tội lỗi giam hãm con người phần hồn. Tất cả đều làm cho chúng ta đau khổ và thất vọng. Có những người đau khổ vì lỡ nghiện ngập hay xa chân lỡ bước mà không thể từ bỏ và làm lại cuộc đời được. Tất cả những ai đang sống trong tình trạng này đều mong muốn được giải thoát, được cứu chữa. Họ đều cảm thấy mình bất lực với sự giữ đang hoành hành thân xác và tâm hồn mình. Họ cần một phép lạ có thể biến đổi tình trạng của họ nên tốt hơn. Đó cũng là tâm trạng của ông hội trưởng có con gái bị bệnh và của người phụ nữ bị bệnh băng huyết trong bài tin mừng Chủ nhật tuần này. Ông hội trưởng có lẽ đã từng đi vái tứ phương để tìm thầy chạy thuốc cho đứa con cưng của mình. Người phụ nữ có lẽ đã đi đến đường cùng, nên đánh liều sống thẳng vào Chúa, chỉ mong được chạm vào Chúa, với hy vọng nho nhỏ là được lành bệnh. Họ đã được toại nguyện, người phụ nữ cảm thấy nhẹ mình, không còn khổ sở vì căn bệnh đã kéo dài suốt 12 năm. Ông hội trưởng cảm thấy hạnh phúc vì đứa con đã ngồi dậy, ăn uống bình thường. Có lẽ họ rất vui vì được Chúa nhận lời họ. Niềm tin của họ vào Chúa đã được bù đắp bằng ơn lành Chúa ban cho họ. Họ đã được giải thoát khỏi đau khổ bằng sức mạnh và quyền năng của Chúa. Thế nhưng, đôi khi chúng ta không khỏi thắc mắc băn khoăn. Tại sao Chúa nhận lời người này mà lại không nhận lời người kia? Tại sao dưới dòng đời có người vui và có người buồn, có người khỏe mạnh, có người ốm đau, có những người cả cuộc đời sống trong lụa là gấm vóc, có những người lại cơ cực lầm than, có người được yêu thương, có người bị khinh chê ruồng bỏ, có người hạnh phúc, có người bất hạnh? Phải chăng Thiên Chúa yêu thương người này và ghét bỏ người kia? Chắc chắn là không. Vì Thiên Chúa là Cha nhân từ, Ngài yêu thương mọi loài mà Ngài đã dựng nên, hoa cỏ đồng nội, muôn thú muôn loài đều được Ngài chăm sóc, huống chi con người. Sự dữ không phải do Thiên Chúa mang đến, sự dữ là thế lực thù địch của Thiên Chúa. Ma quỷ luôn tìm cách phá hủy công trình của Chúa, trong đó công trình vĩ đại nhất mà Thiên Chúa đã làm nên, đó là tạo dựng con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Chính vì điểm này mà Thiên Chúa luôn đòi hỏi con người dùng tự do để quy phục Thiên Chúa, thay vì quay lại với Ngài. Con người có tự do để hành sự, theo Chúa để chống lại sự dữ, để sống vâng phục theo thánh ý Chúa. Khi con người sử dụng tự do để sống theo thánh ý Chúa, là lúc con người chấp nhận những thử thách khó khăn trong cuộc đời. Với một niềm tin vào Thiên Chúa tình yêu, Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi những ai trung tín theo Ngài. Cuộc đời vẫn thường có những trái ngang, dòng đời không thiếu những bất trắc xảy ra, khiến chúng ta dễ thất vọng về những gì chúng ta đang có. Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa. Hãy chạy đến cùng Thiên Chúa. Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài sẽ làm những điều tốt đẹp nhất cho dân Ngài. Lạy Chúa Giêsu, giữa những gian lao và thử thách của cuộc sống, xin ban cho chúng con thêm sức mạnh và đức tin, để chúng con có đủ can đảm sống phó thác và đặt trọn niềm tin nơi Chúa. Nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu, xin Chúa nhậm lời chúng con. Nhờ lời Đức Mẹ khẩn cầu, chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của chúng con và tất cả những người xin chúng con khẩn nguyện cho. Những người đau yếu tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang hồi phục sau một ca mổ hiểm nghèo, những người đang phải điều trị tại bệnh viện, đang sống trong khô khan nguội lạnh, tội lỗi, được mau trở về với lòng thương xót Chúa. Đặc biệt trong buổi cầu nguyện hôm nay, chúng con xin hiệp ý cầu nguyện cho ông bà Nguyễn Văn Nam ở Florida đang đau nặng, ông Hoàng Thu Điệp bị tai nạn mù cả hai mắt, anh Nguyễn Tiến Dũng ở New Jersey được vững niềm tin và biết phó thác trong cơn trọng bệnh hiện nay. Anh Hùng và chị Nga bị biếu ở đầu. Chị Kim Phục bị suy tim. Anh Huấn bị ung thư máu. Chị Dậu tại New York xin cho con cháu và gia đình được bình an. Cha Nguyễn Tầm Thường được mau bình phục sau ca mổ cuộc sống nhiều nguy hiểm tại Denver. Xin Chúa đụng chạm và chữa lành cho tất cả những người chúng con xin cầu nguyện cho. Đặc biệt xin cầu nguyện cho linh hồn Maria Trần Thị Lành, chị của cha Giuse Trần Đình Long vừa qua đời tại Việt Nam, và linh hồn cụ bà Maria Trần Thị Đào vừa qua đời tại New York. Xin Chúa là đấng giàu lòng thương xót cất đưa hai linh hồn Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria cùng thánh cả Giuse và các thánh, xin Chúa nhận lời chúng con khấn nguyện. Và giờ đây trong tâm tình cầu nguyện và sám hối, xin cùng hiệp lòng với chúng tôi dâng lên Chúa chuỗi hạt lòng thương xót. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa. Chúa hứa sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì đối với các linh hồn kêu van xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chờ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng kêu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đông đành trên cây thánh giá, chết và táng trang, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngựa bên hiểu Đức Chúa Cha theo tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh Thằng có ở khắp thế này, cả thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hàng sống vậy. Amen.
Ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con với trái tim từ nhân, con tin tha nơi Ngài. Lạy Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con, rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới,
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới,
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới,
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới,
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con hỡi trái tim tự nhân con linh tha nơi ngài nơi Cha hằng hiếu. Con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần kinh của con rất yêu dấu Cha
là Đức
Giêsu Kitô Chúa chúng con để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con hỡi trái tim tự nhân con tin tha nơi ngài
Cha
hằng hiếu con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi Cha, lòng thương xót. Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Tình của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu, xin thương cho chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ngợi Ngài lòng thương xót.
Và các anh chị, cha Đa Minh Trần Minh Đức, cha đang phục vụ tại giáo xứ Saint Lawrence thuộc Tổng giáo phận Philadelphia và là quản nhiệm cho hai cộng đoàn Việt Nam tại đây. Cha sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện cho mỗi người chúng ta tối hôm nay. Chúng con xin kính chào và kính mời cha.
Xin kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em đã hiện diện trong giờ cầu nguyện bên lòng Chúa xuất hôm nay. Từ hôm nay chúng ta lại một lần nữa đến với Chúa Giêsu, đến bên lòng Chúa xót thương. Còn dành phúc cho bằng với bao nhiêu lo âu, vất vả, mệt nhọc, cả tâm hồn lẫn thể xác trong một tuần lễ dài. Chúng ta mong đợi được nghỉ ngơi những ngày cuối tuần, mà người Mỹ thường gọi là weekend. Và chúng ta mong đợi được những giây phút tựa đầu vào lòng Chúa xót thương để múc lấy nguồn ơn thiêng, nguồn hạnh phúc, nguồn thương xót mà Chúa luôn luôn sẵn sàng tuôn đổ xuống trên chúng ta. Cuối tuần này chúng ta kết thúc tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong tháng Tâm Chúa Giêsu, chúng ta đã cùng với giáo hội và cùng với nhau suy niệm và tôn vinh Thánh Tâm Chúa. Thánh Tâm Chúa Giêsu là nguồn hạnh phúc. Thánh Tâm Chúa Giêsu là nguồn mạch yêu thương. Chúng ta đã ngụp lặn trong biển tình đầy yêu thương của Chúa, được ẩn náu trong lòng Chúa xót thương. Chúng ta cảm tạ Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau trong tâm tình yêu thương và tôn kính. Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Hôm nay tôi xin lấy bài tin mừng Chủ nhật tuần tới, Chủ nhật thứ 13 mùa thường niên. Bài tin mừng tôi hôm nay hơi dài một chút. Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia. Có đám đông dân chúng tụ họp quanh người. Và lúc đó người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giai-rô đến. Trông thấy người, ông sụp lạy và van xin rằng: Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống. Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn người từ tứ phía. Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã 12 năm. Bà đã chịu cực khổ, tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm. Trái lại bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau người, chạm đến áo người và bà tự nhủ: Miễn sao tôi chạm tới áo người thì tôi sẽ được lành. Lập tức huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Lúc ấy Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đã xuất phát từ mình. Người liền quay lại đám đông mà hỏi: Ai đã chạm đến áo ta? Các môn đệ thưa người rằng: Thầy coi đám đông chen lấn thầy tứ phía, vậy mà thầy còn hỏi ai chạm đến ta? Nhưng người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bây giờ người đàn bà run sợ vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp lạy người và thú nhận với người tất cả sự thật. Để bảo bà: Hỡi con, đức tin của con đã chữa con. Hãy về bình an và được khỏi bệnh. Người còn đang nói thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: Con gái ông chết rồi, còn phiền thầy làm chi nữa? Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên người bảo ông trưởng hội đường rằng: Ông đừng sợ, hãy cứ tin. Và người không cho ai đi theo trừ Phêrô, Giacôbê và Gioan em Giacôbê. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường và thấy Chúa, và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào. Người bước vào và bảo họ: Sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó. Họ liền chế giễu người, nhưng người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đã đi theo người vào chỗ đứa bé nằm. Người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: Talitha Kumi, nghĩa là: Hỡi em bé, ta truyền cho em hãy trỗi dậy. Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được 12 tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc, nhưng người cấm mặt họ đừng cho ai biết việc ấy và bảo họ cho em bé ăn. Tin mừng của Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc đời linh mục của tôi, rất là nhiều lần tôi đã đi thăm bệnh nhân. Và có lẽ rằng trong 25 năm làm linh mục, tất cả các giáo xứ tôi phục vụ đều có bệnh viện. Và có nhiều người linh mục thì không thích có bệnh viện. Nhưng trong 25 năm vừa qua, tôi đã phục vụ cho giáo xứ và bệnh viện luôn luôn là cái niềm vui và cái niềm cảm mến của tôi. Tôi sẵn sàng đi bệnh viện bất kể lúc nào, dù đêm hôm, sáng trưa, chiều tối, những sáng sớm hay đêm khuya. Và rất nhiều những kinh nghiệm khi đối diện với những người đau ốm và đối diện với những cái chết. Cách đây hơn 2 tuần, tôi có về dưới Oklahoma thăm gia đình người chú cùng với ông cố của tôi. Và tôi đến Oklahoma tối thứ tư, chiều thứ tư và buổi sáng thứ năm, thì tôi đang ăn cơm sáng với gia đình của người em của ông chú. Thì ông chú tôi gọi, nói rằng cháu đang làm gì đó và cháu đang ăn sáng. Thì ông chú mới nói tôi rằng chút xíu nữa chú đến đón cháu đi đến bệnh viện để sức dầu cho một người đang hấp hối. Và thường thường hầu hết những cái chuyến đi xa đi gần, trong túi của tôi lúc nào cũng có bình dầu thánh để nhấn theo. Và chú tôi nói rằng tôi đã phải ghé vào nhà thờ để lấy dầu thánh, nhưng tôi nói rằng không cần, cháu có mang theo. Thế rồi trong vòng 20 phút chú tôi đến đưa tôi vào bệnh viện. Và khi vào tới bệnh viện thì người bệnh nhân trên giường hấp hối và gia đình rất là đông, nhưng trong phòng bệnh nhân đó chỉ có được vào 4-5 người mà thôi, còn hầu hết ở ngoài, phía ngoài đợi. Thì lúc bây giờ anh rất là kiệt quệ, bác sĩ nói rằng sẽ không còn bao lâu nữa. Thì khi tôi vào trong phòng bệnh nhân đó và tôi nói chuyện và chào hỏi anh đó, anh đó trong cái tình trạng mê man, thế nhưng sau đó tôi có nói với anh, khuyên anh, thì bây giờ anh cũng mở mắt ra và theo dõi những lời tôi nói. Và bắt đầu tôi ăn phép giải tội sau cùng, rồi các bí tích sau cùng, rồi ăn phép lành tỏa thánh đại xã sau cùng. Và anh đã đọc kinh theo dõi đó. Rồi vì bệnh tình quá nặng, và đến chiều ngày hôm đó thì anh đã kiệt quệ, và tối hôm đó anh đã qua đời. Cái hình ảnh đó là những hình ảnh mà chúng ta thấy rằng cái trong tin mừng ngày hôm nay nói với chúng ta về những điều mà Chúa Giêsu làm để phục hồi sự sống. Chúng ta thấy rằng trong tin mừng ngày hôm nay, Thánh Marco nói đến những sự việc Chúa đã làm. Và câu chuyện mà Thánh Marco kể ngày hôm nay cũng như các tuyên dưỡng tin mừng khác, Thánh Luca và Thánh Matthew cũng đã kể cùng một câu chuyện như vậy. Nhưng Thánh Marco khéo léo hơn, tài tình hơn, Ngài đã đặt hai cái sự việc là bà người đàn bà bị băng huyết và cô bé bị đau đó trong một cái sự việc mà làm cho chúng ta liên tưởng đến, hay là chúng ta tin tưởng được vào tình yêu của Chúa Giêsu, và chúng ta tin rằng Chúa Giêsu là đấng ban tặng sự sống cho tất cả những ai tin tưởng và biết cộng tác với Chúa. Trong tin tưởng, trong tin mừng ngày hôm nay, Chúa muốn nói với chúng ta là sự sống là Chúa ban cho. Rồi sự sống đó, nếu chúng ta có sự sống rồi, nên chúng ta phải tin vào Thiên Chúa. Và đức tin của chúng ta phải cộng tác với Chúa và phải sống với Chúa và để Chúa sống với chúng ta. Chúa thấy rằng trong phép lạ mà người đàn bà bị băng huyết đó, thì giữa một đám đông chen chúc xung quanh Chúa Giêsu, có những người đụng vào Chúa Giêsu. Thì khi chúng ta thấy là khi mà chúng ta đi vào một cuộc biểu tình hoặc là một cuộc diễn hành thì chắc chắn rằng sẽ có sự chen lấn, nhưng có những cái sự đụng chạm là những sự đụng chạm tự nhiên làm chúng ta không để ý, nhưng có những cái sự đụng chạm ngày hôm nay trong tin mừng ngày hôm nay là một cái sự đụng chạm có chủ trương, cố ý, mà cái sự đụng chạm này có sự lén lút và sợ sợ bị bắt làm quả tang. Đó là cái đụng chạm của cái người phụ nữ. Người phụ nữ đó đã bị bệnh băng huyết 12 năm trời. Thì trong tin mừng ngày hôm nay là bà đã phải tốn bao nhiêu tiền, rồi chạy thuốc này kia, nhưng không thuyên giảm. Đấy. Và bà không cần cách nào nữa khi nghe đến Chúa Giêsu. Chắc rằng bà cũng đã nghe được những lời truyền tụng về Chúa Giêsu làm rất lạ. Rồi bà đã nghe về Chúa Giêsu có thể rằng cho kẻ chết sống lại, cho người câm nói được, cho người mù nhìn thấy. Cho nên bà là cái người mắc một cái chứng bệnh mà gọi là bệnh băng huyết hay loạn huyết, là một chứng bệnh dơ dại. Người ta không chỉ thấy nó là dơ dáy về mặt thể lý mà còn coi đó là một sự ô uế luân lý. Thế nên có luật cấm kẻ mắc bệnh đó không được đụng chạm tới người khác, chạm tới ai ấy thì là bị lợi cái ô uế đó. Với người phụ nữ bị bệnh loạn huyết cũng không dám đến gần kêu lên tiếng Chúa Giêsu vì sợ biết mình bệnh và bị người ta xua đuổi, hay là bị Chúa Giêsu xua đuổi đi. Cho nên chính như vậy bà đã nặng nghe rằng đụng vào Chúa Giêsu thì bà sẽ được lành lại. Bà đụng vào Chúa Giêsu, đụng vào áo của Chúa Giêsu bằng tay, nhưng bà đụng vào Chúa Giêsu bằng một cảm giác lòng tin, một lòng tin đơn sơ mà mạnh mẽ. Dù tôi chỉ đụng vào áo của Ngài, tôi sẽ được khỏi. Và bà đã thực hiện điều đó. Một cái lén lút, một cái sự sợ hãi đó. Rồi rồi tức khắc, bà cảm thấy bệnh, mình đã được lành bệnh. Vì máu trong người bà đã cầm lại. Cái đụng của bà vào Chúa Giêsu là một đụng của một lòng tin. Và chính lòng tin đó đã cứu bà khỏi bệnh. Cái chúng ta nhìn vào sự việc ông Gia-rô đến với Chúa Giê-xu để xin chữa lành cho người con gái của ông 12 tuổi. Ông là một người trưởng hội đường. Chắc chắn rằng chúng ta khi là người cha, người mẹ, khi con cái của chúng ta bị sốt, bị đau, là chúng ta rất là lo lắng. Chúng ta tìm mọi cách để cho con của chúng ta qua được cái cơn sốt đó, hay qua được cơn đau đớn đó, cơn đau bệnh đó. Tình yêu của cha mẹ đối với con cái rất là cao vời. Và chính vậy tình yêu đó đã làm cho ông trưởng hội đường này can đảm. Ông sẵn sàng tin cậy vào một người xa lạ, một người ông chưa biết bao giờ. Có lẽ đã tìm nhiều thầy thợ, nhiều thầy thuốc để lo cho con ông. Nhưng ông mới nghe về Chúa Giêsu, ông đã đến gặp Chúa Giêsu. Ông đến gặp Chúa Giêsu không phải rằng vì là ông hội đường, hội là một ông trưởng hội đường không có đứng thẳng, không có kêu căng, nhưng mà ông đã phủ phục dưới chân Chúa Giêsu và năn nỉ, quỳ xuống để năn nỉ Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã chấp nhận. Từ khi hai người trên đường đi về nhà, thì ông lại được tin con của ông đã chết rồi. Vậy thì còn gì nữa, còn hy vọng gì nữa? Hết hy vọng rồi. Bây giờ Chúa Giêsu có đến thì cũng chẳng làm được cái gì nữa hết. Vô phương cứu chữa. Nhưng lúc bây giờ, Chúa Giêsu nghe được những cái lời họ đem đến cho ông trưởng hội đường này. Và Chúa Giêsu nói với ông, đừng sợ. Hãy vững tin. Hãy cứ tin. Và từ đó, Chúa Giêsu muốn tăng cường đức tin cho ông. Ông đã tin rồi. Ông đã tin vào Chúa Giêsu phụ phục rồi. Mình nghe cái sự cái tin của gia đình đem đến. Có lẽ rằng lúc bây giờ ông cũng cảm thấy nản lòng. Nhưng Chúa Giêsu đã tăng đức tin cho ông. Tăng đức tin cho ông. Ông đừng sợ. Hãy cứ tin. Hãy vững tin. Và khi đến nhà, thấy đông đảo mọi người, thì Chúa Giêsu trách móc họ, tại sao náo động khóc khóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ thôi. Nhưng đối với Chúa Giêsu, cái chết trong cuộc không phải chỉ là một giấc ngủ. Chúa có quyền năng đưa con người ra khỏi cái chết, đưa kẻ chết ra khỏi cái giấc ngủ đó. Đối với cử chỉ đơn sơ, Chúa Giêsu đã cầm tay em bé đó và Ngài đã nói bằng tiếng Ả Rập, Talitha Kumi, nghĩa là hỡi em bé, ta truyền cho em hãy trỗi dậy. Chúa Giêsu đã khiến cho đứa bé đứng dậy và đi lại được. Rồi người còn bảo họ cho đứa bé ăn để chứng thực nó đó là cái sự sống lại thực sự. Qua cái hai cái phép lạ mà chúng ta nhìn thấy người phụ nữ bị bệnh loạn huyết đang mất dần sự sống. Chúng ta thấy rằng cái máu, cái huyết trong người của người đó, cái con người của chúng ta là cái nguồn mạch của sự sống. Mà bà này đang dần dần mất đi cái nguồn sự sống đó 12 năm rồi. Dần dần cái sự sống đó xa vời bà đi, đưa dần bà đến cái sự chết. Thế cái Chúa Giêsu làm cho bà hết bệnh, người đã trả lại sự sống đó cho bà. Trả lại cái lòng, cái sự ưu tư, cái sự xao xuyến, sợ sệt đó. Rồi đứa con gái của ông Gia-rô thì đã chết rồi. Sự sống đó hoàn toàn rời khỏi nó rồi. Nhưng Chúa Giêsu đã làm cho nó sống lại. Chính như vậy, phép lạ xảy ra, anh dần lòng tin. Chúa Giêsu xác nhận rằng lòng tin vững vàng của người phụ nữ, này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Này nâng đỡ lòng tin đang chao đảo của ông Gia-rô nữa. Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin vào những chuyện dễ dàng, tin vào cuộc sống bình an, xuôi thuận thì chưa hẳn là đức tin. Đó chỉ là chuyện đương nhiên mà thôi. Đức tin là một nhân đức căn bản của giáo lý Công giáo chúng ta. Đức tin là một nhân đức trọng đại trong ba đức tin: tin cậy mến. Và là vẫn cứ một tin vào những chuyện khó vượt qua được sức loài người. Vẫn cứ phải tin vào cuộc đời lúc gặp treo leo. Đức tin vững vàng như vậy làm cho chúng ta đó, làm những sự việc đó trở nên phép lạ. Trước những hoàn cảnh khó khăn, trong cuộc đời sống quá gian nan, nếu chúng ta vẫn tin tưởng thì không phải rằng chúng ta tin vào sức riêng của chúng ta nữa, mà chúng ta tin vào quyền năng, quan phòng của Thiên Chúa. Chúa quyền năng làm được mọi sự. Chúng ta thấy trong hai câu chuyện đó, đức tin, chính đức tin, dù là sợ sệt, dù bị người ta khinh thường, nhưng với đức tin, sự can đảm, tin tưởng, đặt tất cả vào tình yêu của tình thương của Thiên Chúa, người đàn bà đó đã được khỏi bệnh. Rồi đức tin của người trưởng hội đường đó đến gặp Chúa, khiêm nhường xin Chúa đến cứu con của mình. Nhưng rồi khi con của ông chết, có lẽ rằng ông cũng đã mất lòng tin, mất đức tin của ông, có thể rằng sẽ giảm đi một phần nào, nhưng Chúa tăng đức tin cho ông. Và chính như vậy, với quyền năng của Thiên Chúa, tin vào Thiên Chúa, Chúa đã làm mọi sự. Mọi sự, như Chúa nói, đối với con người của chúng ta, thì mọi sự không có thể được. Nhưng đối với Thiên Chúa, mọi sự có thể được. Chúng ta thấy như Abraham là 90 tuổi rồi, mới có một người con trai, Isaac. Rồi thế rồi, thì người con trai đó, Chúa nói với ông rằng, hãy đem người con trai đó lên núi để sắp tế cho ta. Nếu chúng ta đặt chúng ta vào trường hợp đó, chúng ta sẽ nghĩ như thế nào? Chúng ta có thực sự dám làm ngay lập tức, hay là chúng ta còn suy nghĩ? Nhưng Abraham đã không suy nghĩ, dâng người con của mình cho Thiên Chúa. Và ông đã đến để làm những gì mà Chúa làm. Chúa đòi hỏi mấy ông. Và Chúa thực hiện cái lời hứa để ban cho ông một dân tộc như là đông như sao trên trời, như cát bãi biển. Ông vẫn, và Chúa đã làm cho ông thành tổ phụ, là người cha của những người tin. Ví dụ thấy là như Thánh Phêrô, là con người đôi khi chúng ta bảo gọi là ba phải. Có lần Thánh Phêrô xin Chúa cho con bước trên lên biển để con đến với Chúa. Rồi Chúa nói với Thánh Phêrô, con sẽ đến. Khi ông vững tin vào Chúa thì ông bước đi được. Nhưng khi bắt đầu ông thấy nước mạnh, sóng lớn, ông cảm thấy hoài nghi. Thì lúc bây giờ là ông sẽ gần như muốn chìm. Lúc bây giờ ông mới kêu cầu anh Chúa. Chúa lại thêm đức tin cho ông, để rồi ông tiếp tục đi đến gần Chúa. Cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô bày tỏ quyền năng của Ngài trên mọi sự. Trên thiên nhiên, như chúng ta tuần trước, chúng ta thấy Chúa Giêsu nói với biển rằng im đi, lặng đi, và biển đã nghe lời của Ngài để rồi đưa các tông đồ đi qua bờ bên kia. Rồi khi Chúa trừ quỷ, Chúa làm những phép lạ, thì Chúa cũng nói đến đức tin của con đã chữa con. Và trên hết sự, như chúng ta thấy trong tin mừng ngày hôm nay, bệnh tật và sự chết, Chúa ban cho con người sự sống trở lại. Tin vào người, chúng ta luôn luôn có được sự sống dồi dào. Tin vào Chúa Giêsu, không những chúng ta tin vào sự sống ở đời này và đời sau, và sự sống lại vĩnh cửu. Cho nên để chúng ta có được những gì mà Chúa ban cho chúng ta, để có phép lạ xảy ra, con người của chúng ta phải cộng tác với Chúa. Không thể nào chúng ta cứ ngồi đó rồi chúng ta sẽ có được những gì mà chúng ta mong muốn. Thì chúng ta thấy trong phép lạ Chúa làm, tất cả mọi sự Chúa đều muốn chúng ta cộng tác với Chúa. Không những là trong thời Kinh Thánh, nhưng ở mọi ngày trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta cộng tác với Thiên Chúa thì phép lạ sẽ xảy ra cho chúng ta. Chúng thấy rằng trong các phép lạ Chúa làm thì đều cần cái sự cộng tác của con người. Nhưng trong tiệc cưới Cana, Chúa chỉ làm phép lạ khi người ta đã múc đổ đầy các chung rượu. Tức là khi rượu hết thì Chúa Giêsu nói với họ các ngươi hãy đổ đầy những chung đựng nước này. Thì nếu người ta không cộng tác với Chúa, không thể nào Chúa làm phép lạ cho họ được. Rồi chúng ta thấy rằng những phép lạ về Chúa làm cho 5 tấm bánh và 2 con cá cho 5.000 người ăn đó. Thì phải có bánh và cá thì Chúa làm phép lạ cho mọi người được ăn. Chứ không phải là tự nhiên là Chúa nói một cái. Không. Chúng người đã đem đến cho Chúa 5 chiếc bánh và 2 con cá. Và chính như vậy, Chúa đã mời mọi người chúng ta hãy cộng tác với Chúa, cùng làm việc với Chúa để rồi có những gì mà chúng ta mong muốn nơi Ngài. Từ khi chữa mắt cho một người mù, người không muốn người chỉ hoa cái bùn vào mắt của anh đó. Nhưng còn phần của anh đó phải làm gì? Chúng nói anh đó hãy đi đến cái hồ Siloam để rửa đi thì sẽ được sáng. Nếu mà Chúa chỉ bôn nước mắt anh đó mà Chúa bảo anh đó đi rửa, mà anh đó không đi rửa thì không thể nào sáng lên được. Cho nên Thiên Chúa muốn dùng chúng ta sử dụng hết khả năng của mình và người sẵn sàng can thiệp khi cần đến. Có một câu ngạn ngữ của Tây Phương nói rằng hãy tự giúp mình trước rồi trời sẽ giúp sau. Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Thiên Chúa mời gọi mỗi người trong chúng ta hãy công tác với Chúa trong mọi sự. Chúng ta thấy ngày hôm nay con người của chúng ta đang chối bỏ cái chức năng cộng tác của mình với Chúa. Chúng ta thấy ngày hôm nay cái mà công việc mà Chúa mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài rất là rõ rệt. Đó là làm sao chúng ta có sự sống. Từ khi tạo thiên lập địa, Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người của chúng ta và ban cho chúng ta sự sống. Không ai ban cho chúng ta sự sống ngoài Thiên Chúa. Thiên Chúa đặt sự sống vào trong con người của chúng ta. Thiên Chúa ban cho chúng ta sự sống. Và Thiên Chúa muốn chúng ta hãy cộng tác với Ngài, hãy cùng với Ngài để tiếp tục ban sự sống cho thế giới. Đó là cái đời sống hôn nhân ngày hôm nay. Chúng ta thấy khi hai người nam nữ kết hợp với nhau thì qua Thiên Chúa và sự cộng tác của hai người nam nữ có sự sống, và sự sống đó ban cho một con người. Quý ông bà và anh chị em hãy nhìn vào trong cuộc sống của mình, nhất là những ai đang sống trong đời sống hôn nhân. Khi quý ông bà và anh chị em lập gia đình, lúc bây giờ Chúa phú vào trong tâm hồn một tình yêu, và chính tình yêu đó Chúa mời gọi hãy cộng tác với Chúa để có sự sống. Và chỉ có đời sống hôn nhân chính thức cộng tác với Chúa thì sẽ cho một nguồn sống. Quý bà và anh chị em có bao giờ suy niệm hay là nhìn đến cái hình ảnh quý bà và anh chị em ôm đứa con của mình ở trên tay? Đứa con của mình đó là một nguồn sống, một sự sống mà chúng ta ban cho đứa con của chúng ta qua Chúa. Chúng ta cùng cộng tác với Chúa để rồi chúng ta cho con của chúng ta sự sống đó. Ngày hôm nay, con người chúng ta đang hủy diệt nguồn sống đó đi. Con người của chúng ta không muốn cộng tác với Chúa nữa, không muốn có những nguồn sống cho Chúa nữa. Ngày hôm nay, đời sống hôn nhân ta gặp rất nhiều khó khăn, đang gặp rất nhiều những thử thách. Và kính thưa quý bà và anh chị em, trong ngày hôm nay và hôm qua, Hội Cao Pháp Viện của Mỹ đang là quyết định để coi sự hôn nhân đồng tính như là một đặt vào trong hiến pháp của nước Mỹ. Nếu cái điều đó xảy đến, quý bà và anh chị em thấy rằng làm sao có nguồn sống được? Làm sao hai người nam và hai người nữ có thể cho một nguồn sống được? Sự sống ngày hôm nay chúng ta nhìn vào trong tin mừng ngày hôm nay, Chúa cho chúng ta thấy rằng cái sự sống là do Thiên Chúa ban. Và sự sống đó, Chúa là người nắm lấy cái sự sống đó. Chúa ban cho chúng ta sự sống. Cho dù bệnh tật như thế nào, cho dù có chết đi nữa, cái nguồn sống Chúa ban vẫn luôn luôn là do tay Chúa. Không ai có thể lấy mạng sống của chúng ta đi, thì Chúa nói được, nếu Chúa không cất đi. Tôi còn nhớ khi Đức Hồng Y Francisco ra đường Nguyễn Văn Thuận, Ngài có tâm sự rằng, nói rằng Chúa chưa gọi mình thì mình không thể nào mình lấy hết cái mạng sống của mình đi được. Và Ngài nói rằng trong 13 năm trời Ngài ở trong tù tội, trong những cái nơi, những cái năm mà biệt giam, Ngài nói rằng có thể là nghĩ rằng cái chết ngay ở trong tích tắc, nhưng rồi Chúa chưa gọi Ngài, Chúa chưa lấy cái cuộc sống của Ngài đi. Và trong 13 năm tù tội đó không chết, nhưng rồi khi sau này Ngài được về, và rồi Ngài bị ung thư và Ngài qua đời. Thế nên chính như vậy chúng ta thấy rằng sự sống là nguồn ơn thiêng Chúa ban cho chúng ta. Nguồn ơn thiêng đó là một món quà vô cùng cao quý. Và rồi từ đó chúng đi trở đi, quý bà và anh chị đang nhìn vào diễn tiến của đời sống gia đình một lần nữa. Thì khi chúng ta đã cho con cái của chúng ta sự sống rồi, món quà cao quý nhất rồi, món quà thứ hai mà Chúa ban cho chúng ta là chúng ta công tác với Chúa để cho con của chúng ta, cho những người con của chúng ta, đó là đức tin. Chúng ta đem con của chúng ta đến nhà thờ để được rửa tội. Thế chính vậy có những người tin lành hoặc là những giáo phái Thiên Chúa giáo, họ tự hỏi rằng tại sao người Công giáo của chúng ta rửa tội cho con cái khi chúng nó không biết gì. Một đứa bé có khi đưa đến giếng rửa tội khóc suốt buổi rửa tội đó. Tại sao chúng ta không đợi con cái của chúng ta 10 tuổi, 15 tuổi, rồi chúng ta hãy để cho con em của chúng ta được rửa tội? Thưa quý ông bà và anh chị em, có bao giờ quý ông bà và anh chị em nghĩ như thế không? Thực sự, Thiên Chúa muốn chúng ta bảo vệ nguồn sống mà Ngài trao cho chúng ta. Nguồn sống đó, sự sống rồi chúng ta ban cho con chúng ta đức tin. Thì đức tin đây là để cho con cái của chúng ta được trở nên con của Thiên Chúa. Và như vậy, chúng ta hãy bảo vệ cái sự sống đó từ giây phút đầu tiên được đầu thai cho đến khi nhắm mắt lìa đời tự nhiên. Để Mỹ có câu rằng from the first moment of conception until natural death. Cho nên đó là cái điều mà chúng ta bảo vệ cái sự sống cho con người của chúng ta. Ngày hôm nay, trong tin mừng ngày hôm nay, Chúa muốn chúng ta hãy nhìn nhận là sự sống Chúa ban tặng. Và Chúa ban tặng cho tất cả những ai tin tưởng vào Chúa và cho tất cả những ai biết cộng tác với Chúa. Tối hôm nay, chúng ta hãy nghĩ đến sự sống ban tặng và sự sống được gìn giữ qua đức tin, và qua đức tin đó cùng với sự cộng tác của chúng ta với ơn thánh của Chúa. Đó là những gì mà chúng ta nhớ được, cố gắng suy niệm trong tuần này, là chúng ta là sự sống là do Chúa ban, và đức tin sẽ giúp sự sống lớn lên qua cái sự cộng tác của chúng ta đối với Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, đó là những điều mà chúng ta học nơi Chúa Giêsu trong ngày hôm nay. Vậy trong tinh thần phó thác vào Chúa, Chúa yêu thương chúng ta qua lòng thương xót của Ngài. Trong tinh thần phó thác và tin tưởng, Chúa luôn đồng hành với chúng ta. Chúa luôn luôn ban cho chúng ta tất cả những điều chúng ta cần thiết. Chỉ một điều với điều kiện, và chúng ta sẽ đặt niềm tin tưởng và phó thác vào Chúa. Với lòng Chúa xót thương, với trái tim rộng mở, ta luôn luôn mời gọi mỗi người trong chúng ta, hãy đến để nép vào lòng của Ngài, hãy đến và được Ngài đưa vào trong trái tim của Ngài, để rồi hưởng những nguồn ơn thiêng, nguồn hạnh phúc, và nhất là cái nguồn sự sống mà Ngài ban tặng cho chúng ta. Chúng ta tin tưởng vào tình yêu thương của Chúa, tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Vậy trong giây phút này đây, chúng ta hãy tựa ngực của chúng ta vào lòng Chúa. Chúng ta hãy bước vào trong trái tim của Chúa đầy lòng yêu thương, để chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời cầu nguyện. Xin Chúa xót thương đến chúng ta, và chúng ta cầu nguyện cho những người đau ốm trong gia đình, bạn hiếu họ hàng, những người chúng ta cùng cầu nguyện trong buổi tối hôm nay. Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình đang gặp những khó khăn, đổ vỡ, vợ chồng không còn tin tưởng nhau, không còn dùng cái quyền mà Chúa ban cho để cộng tác với Chúa trong vấn đề sinh sản, giáo dục và hướng dẫn con cái của mình. Cầu nguyện cho các con cái trong các gia đình đang gây ra những đau khổ cho cha mẹ, anh chị em gây đau khổ cho nhau. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những người đang nghi ngờ tình yêu của Chúa, đang nghi ngờ vào lòng thương xót của Chúa, đang nghi ngờ trong đức tin không trọn vẹn, đức tin đang yếu kém, cần đến Chúa để Chúa yên ủi, để Chúa nâng đỡ. Đừng sợ, nhưng hãy cứ tin, trông cậy vào quyền năng của Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho các thanh niên thiếu nữ ngày hôm nay đang chạy theo những dục vọng, lầm đường lạc lối. Xin Thánh Tâm đầy lòng thương xót Chúa nhận lấy những lời nguyện của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đầy lòng thương xót, lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, Chúa yêu thương chúng con. Không phải chúng con chỉ đến với Chúa trong tháng Thánh Tâm này thôi, nhưng mỗi ngày, mỗi giây phút, xin cho chúng con được vào ẩn náu trong trái tim Chúa. Trái tim nguồn mạch sự yêu thương, trái tim ban cho chúng con sự sống, trái tim ban cho chúng con đức tin, trái tim phục hồi tất cả mọi sự cho chúng con, để chúng con là những chứng nhân cho tình yêu của Chúa, những chứng nhân cho lòng thương xót Chúa. Thầy Chúa, cuộc đời của chúng con chẳng bao giờ được êm ả nếu chúng con không được nép mình vào vòng tay yêu thương của Chúa, vào trong lòng thương xót của Chúa. chúng con chỉ đến được với Chúa khi chúng con được vào bến thiên đàng. Bên lòng Chúa xót thương tối hôm nay, xin Chúa gìn giữ chúng con. Xin cho chúng con đức tin mạnh mẽ, chúng con can đảm đi theo Chúa mỗi ngày, làm chứng cho Chúa mỗi ngày vào sự sống và đức tin. Xin Chúa nâng đỡ chúng con. Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc quý ông bà và anh chị em một tuần tràn đầy bình an, ân sủng của Chúa, một đêm ngủ ngon trong tình yêu của Chúa. Amen.
Chúng con xin được thay mặt cho tất cả quý ông bà và các anh chị đang có mặt trong buổi cầu nguyện online tối nay. Xin chân thành cảm ơn cha rất rất là nhiều. Mặc dù cha đang rất là bận rộn với sinh hoạt của giáo xứ và đặc biệt là chăm sóc cho hai cộng đoàn Việt Nam tại Philadelphia, nhưng cha vẫn thương mến chúng con, vẫn dành cho chúng con những giờ cầu nguyện đặc biệt online vào tối thứ sáu như tối hôm nay. Tâm tình của cha, lời chia sẻ của cha rất là sâu sắc và đã giúp chúng con có một cái hướng đi và cái nhìn rất là xúc tích hơn trong đời sống đạo, sống đức tin của chúng con. Chúng con cảm ơn cha rất nhiều và chúng con cũng cầu chúc cha được tràn đầy ơn Chúa, tình yêu của Thiên Chúa, Thánh Tâm Chúa, và xin chúc cha ngủ ngon đêm nay. Và chúng con trông mong được nghe lại lời chia sẻ của cha vào những tuần kế tiếp. Chúng con xin cảm ơn cha.
Xin chân thành cảm ơn tất cả.
Chương trình cầu nguyện Bên Lòng Chúa Xót Thương xin được kết thúc nơi đây. Kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý anh chị cũng giờ này vào tối thứ sáu tuần tới.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin bước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúa con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng. Đưa đến tận nguồn suối.